This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây thì xin mời quý thính giả đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với anh Phan Quang Trọng trên làn sóng của đài. Và chương trình thì được thực hiện vào mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và hôm nay, người khách mời đặc biệt của chúng tôi chính là chị Nguyễn Trà My. Chị là chủ tịch của cộng đồng người Việt trên khắp Hoa Kỳ. Và từ phòng ghi âm, bà Bảo gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng.
Xin chào bà Bảo và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Chào Trà My.
Dạ, xin kính chào anh Bảo. Xin chào anh Trọng, bà Bảo và quý khán giả đang theo dõi trên đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin nhất là xin cảm ơn Trà My vì tại vì đang biết là Trà My đang lái xe, thành ra đã cố gắng gọi vào đài ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để trước khi anh em chúng tôi nói về cái đề tài hôm nay đó là, thưa quý vị, cộng đồng người Việt quốc gia toàn Hoa Kỳ năm nay sẽ tổ chức đại hội khoáng đại vào tháng 7. Nhưng mà trước khi chúng tôi nói chi tiết về cái đại hội này, thì tôi xin được phép giới thiệu một chút xíu về cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào khoảng cuối thập niên 80, khi nhu cầu nối kết tất cả các cộng đồng người Việt quốc gia tại các cái thành phố và tiểu bang tại Hoa Kỳ trở nên cần thiết, vì vậy cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã được thành lập vào cái khoảng giai đoạn này. Mục đích như chúng tôi đã nêu ra là để nối kết các cộng đồng địa phương để chúng ta có những cái hoạt động chung cho toàn cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, đòi hỏi cái sự liên kết của các cộng đồng. Và năm nay, thưa quý vị, chúng ta vào năm 2017 thì cộng mỗi hai năm, phải không Trà My, chúng ta có một ban chấp hành khác, hoặc là hay là mỗi ba năm?
Dạ thưa, là mỗi ba năm đó thưa anh. Dạ.
Vâng, mỗi ba năm. Thì năm 2017, cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã nhóm họp với tất cả các cộng đồng thành viên và các cộng đồng khác tham dự để thành lập cái ban chấp hành cộng đồng Hoa Kỳ mới. Thì năm 2017 tại San Antonio, cô Nguyễn Trà My là một trong những vận ứng cử viên rất là trẻ tham dự cái đại hội ngày hôm đó, đã được toàn thể cộng đồng bầu ra là nắm cái hội đồng chấp hành của toàn cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ với cái chức vụ là chủ tịch cộng đồng, thì tương nguyện mình gọi là chief executive officer của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ có bốn cái tổ chức nhỏ ở bên dưới. Thứ nhất là hội đồng cố vấn, thì có các vị lão thành, và ngay trong cộng đồng Dallas Fort Worth chúng ta, bác sĩ Nguyễn Văn Chất là một trong những thành viên của hội đồng cố vấn. Rồi chúng ta có cái hội đồng giám sát do ông Nguyễn Văn Tần và ông Nguyễn Ngọc Tiên và ông Ngô Sĩ Hân nằm trong cái hội đồng giám sát. Đồng thời bên cạnh cái cộng đồng hội đồng chấp hành do cô Trà My là chủ tịch, thì cũng có hội đồng quản trị do ông Đỗ Văn Phúc là chủ tịch của hội đồng quản trị. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói vừa rồi, đó là năm nay hầu như là mỗi năm cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đều tổ chức những đại hội khoáng đại, nhưng mà đặc biệt năm nay chúng ta cái mục đích của chúng ta năm nay là gì, thưa cô Trà My?
Dạ thưa anh, cũng xin tiếp lời anh thêm một chút xíu nữa. Thì hồi nãy anh cũng có đọc hết tất cả những cái thành viên, nhưng mà anh khiêm nhường là cũng không có đọc anh Phan Quang Trọng cũng là một trong thành phần của hội đồng quản trị và cũng trong ban chấp hành hội đồng chấp hành nữa. Chúng tôi là những thành viên trẻ, nhưng mà được sự giúp đỡ cũng như là cố vấn của tất cả những thế hệ đi trước, các ông cha chú của chúng ta, để giúp đỡ và làm sao để bảo tồn những cái văn hóa cũng như duy trì các sinh hoạt của cộng đồng khắp nơi, và nhất là giữ được cái chính nghĩa tiếng nói của người Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. chị Thư Anh, năm nay đó 2017 thì Trà My cũng đã được tham dự cái đại hội tại San Antonio và cũng được rất là nhiều sự tham dự của chủ tịch của các cộng đồng về. Thì năm đó anh Trọng là một trong những cái người đã được ứng cử, nhưng mà anh lại khiêm nhường và anh bắt người trẻ ra để mà phục vụ. Thì Trà My cũng học hỏi được rất nhiều từ cái đại hội khoáng đại của 2017 do anh Trọng là người đứng ra tổ chức. Thì sau đó các anh em vẫn có cơ hội làm việc chung trong những năm qua, trong những cái công tác chung, và đã quyết định là năm nay 2019 là giữa nhiệm kỳ, tại vì 2020 là hết nhiệm kỳ của chúng tôi, thì sẽ có một cái đại hội, cái mục đích là kết nối và tạo điều kiện cho các cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp nơi có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cái sinh hoạt. Thì cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức cái đại hội khoáng đại nhiệm kỳ 2017-2020, và chúng ta sẽ tổ chức tại thành phố Atlanta, Georgia vào 3 ngày cuối tuần của tháng 7 là 26, 27 và 28, đó anh Trọng.
Trà My, cái cộng đồng người Việt quốc gia phải nói chung là cộng đồng người Việt Hoa Kỳ nối kết tất cả các đồng bào chúng ta sống tại Hoa Kỳ là một cái tổ chức rất là đặc biệt, và có lẽ là không có một cái cộng đồng di dân nào mà giống như chúng ta, là hầu như mỗi một thành phố có cộng đồng người Việt, có người Việt sống thì không ít thì nhiều, không lớn thì nhỏ, chúng ta có một cái cộng đồng chúng ta gọi là cộng đồng người Việt quốc gia, xác định rõ chúng ta là người tị nạn cộng sản. Và những cái từ cuối thập niên năm 70 cho đến bây giờ, liên tục lúc nào hầu như ở mỗi thành phố chúng ta đều có cái bàn đại diện của cộng đồng người Việt. Và năm nay cũng giống như là cái mục đích của chúng ta từ khi mà các vị liên trưởng thành lập từ cuối thập niên 70 cho đến bây giờ, chúng ta lúc nào cũng lo đến cái việc làm thế nào mà nối kết cộng đồng, nối kết người dân sống trong mỗi thành phố, và đặc biệt là trong cái giai đoạn sắp tới. Chúng tôi thấy là cái chủ đề của năm nay cô Trà My đề ra đó là chung tay phát triển cộng đồng. Thì Trà My cũng cho biết là tại sao Trà My chọn cái đề tài, chọn cái chủ đề là chung tay phát triển cộng đồng cho cái buổi đại hội khám đại năm nay.
Dạ, thưa anh Trọng và thưa quý khán thính giả, thì chúng ta biết là một trong những cái nghị quyết, mục đích của nghị quyết 36 là làm sao chia rẽ những cái cộng đồng ở hải ngoại, tạo những cái mối bất hòa để cho chính nội bộ của chúng ta và những cái cộng đồng ở hải ngoại không có một cái sự đoàn kết, và đó là một cái mục tiêu chính để cho cộng sản và những người cộng sản nằm vùng đánh vào trong những cái cộng đồng. Thì thưa quý vị, rất là khó khăn khi mà mỗi cộng đồng khắp nơi có những cái sinh hoạt riêng, nhưng mà chúng ta cần một cái tiếng nói chung, cần một cái sự đoàn kết, một cái liên kết, thì như vậy cái tiếng nói mới vững mạnh và họ không có thể nào họ bứt ra khỏi được, họ không có thể xé lẻ ra những cái cộng đồng riêng. Thì với cái vai trò của cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ là liên kết tất cả những cộng đồng tiểu bang hoặc là những thành phố lại với nhau, thì như anh nói là trong từ năm thập niên 70, quý nhân trưởng những vị thành lập ra đó là một cái mục đích chính chung để tất cả các cộng đồng cùng làm việc với nhau. Và khi mình chọn cái chung tay phát triển cộng đồng thì cũng là một cái bước nối tiếp của thế hệ đi trước mà thôi. Mình chọn cái chủ đề này vì ngay cái giờ phút này mình càng chứng tỏ cho người Việt hải ngoại là cái sự đồng lòng, đoàn kết với nhau, và chúng ta có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại nếu như chúng ta cùng chung tay và cùng một tiếng nói, một lòng, thì cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ vững mạnh hơn, và những cái chính nghĩa, những cái lý tưởng để mà mình giữ gìn chính nghĩa thì nó sẽ được vang xa hơn.
Vâng, thì như Trà My vừa trình bày đó, là cái đó là cái chủ đề chung của chúng ta, nhưng mà khi mà chúng tôi đọc cái thư mời nhận được tuần này đó, thì cái chủ đề này được chia ra phải nói là 4-5 phần, chứ không chỉ là chú trọng tới việc phát triển cộng đồng. Thứ nhất là thưa quý vị, là chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt của các cộng đồng, tại vì chúng ta biết là chẳng hạn như cộng đồng Dallas Fort Worth là một cái cộng đồng rất là vững mạnh và rất là thành công, có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức và có cái khả năng mà nối kết được tất cả các đồng bào sinh sống tại Dallas Fort Worth, thì chúng tôi mong mỏi những cộng đồng như vậy đến tham dự cái đại hội khoáng đại để chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, phải không thưa Trà My, để cho các cộng đồng khác có thể tìm hiểu và phát triển cái cộng đồng của mình mạnh hơn theo những cái model đã thành công.
Dạ thưa đúng Minh Trọng, và thưa quý vị, mỗi cái cộng đồng địa phương có một cái cách làm việc hoặc có những cái phương pháp, những cái lối làm việc khác nhau, nhưng chung quy của tất cả đều là làm sao để phát triển được cái cộng đồng mình, giống như là tổ chức những cái ngày lễ hội, làm như thế nào, hoặc là vận động giới chính kêu gọi cộng đồng tham gia bầu cử, kiểm tra dân số. Thì mỗi cái cộng đồng cá nhân họ có cái làm việc với nhau, và khi mà mình có một cái cuộc họp khoáng đại như vậy thì mình ngồi xuống và mình học hỏi kinh nghiệm từ mỗi cái cộng đồng khác nhau về cái địa lý, hoặc là làm như thế nào để kết hợp với tất cả những cái cộng đồng bạn, không phải là chúng ta làm việc đơn lẻ một mình mà mình làm việc chung với những cộng đồng Á Châu hoặc là với chính quyền để đưa tiếng nói của chúng ta lớn hơn. Và vì đó thì trong cái ngày đại hội, và một trong những cái tiêu đề chính sẽ được thảo luận tại đại hội là mời các cộng đồng thành viên chia sẻ những kinh nghiệm đó. Tại vì biết đâu những cái kinh nghiệm mà như anh nói là của cộng đồng Dallas á, thì cộng đồng Georgia có thể học được một phần và có thể dùng cái đó mà áp dụng cho cộng đồng tại địa phương của mình.
Vâng, và đúng thế, là chúng tôi thấy đây là một cái đề tài rất là hấp dẫn, là tại vì thưa quý vị, ngay cả thành phố Dallas chúng ta có gần 100.000 người Việt cư ngụ, và có thể nói trên nước Mỹ là chúng ta có hơn 2 triệu người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ. Đây là một con số rất là lớn và có thể đưa đến những cái ảnh hưởng trong chính giới của Hoa Kỳ. Cái lá phiếu của chúng ta nếu mà biết đoàn kết, chúng ta có thể đẩy mạnh được những cái chương trình phúc lợi có lợi cho những người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, đồng thời có những cái đưa ra được những cái chương trình hoạt động giúp cho chính phủ Hoa Kỳ đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thế nên cái sự mà đoàn kết của chúng ta, học hỏi của những cộng đồng khác về cái việc làm thế nào mà tham dự vào cái cuộc kiểm tra dân số bắt đầu là vào năm 2019-2020, hoặc là tổ chức những cái buổi đăng ký để mà giúp cho đồng bào chúng ta biết dùng cái lá phiếu, đưa ra những cái giúp cho những cái người hoạt động chính trị đàng hoàng và có lòng, là một cái công việc mà chúng ta tôi thấy là rất là quan trọng mà chúng ta có thể học hỏi được, phải không phải Trà My?
Dạ thưa anh, dạ đúng vậy. Và ngoài ra thì một cái trăn trở của rất nhiều cộng đồng địa phương là làm sao mình thu hút và mời gọi các thành phần trẻ tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng và dòng chính Hoa Kỳ. Thì quý vị biết là nhiều khi các anh chị em bạn trẻ của mình, Trà My biết là mỗi địa phương có một cái tổng hội sinh viên, các bạn trẻ lúc mà đang đi học thì sinh hoạt rất là mạnh, nhưng mà nó lại không có cái sự kết hợp giữa cái thế hệ trẻ và thế hệ đi trước. Phải chăng một phần là tại vì có thể các em không có rành tiếng Việt, nhiều khi đến tham gia sinh hoạt cũng ngại đó. Nói tiếng Anh thì sợ các bác các chú la, nói tiếng Việt thì sợ không có hiểu. Và đôi khi đó là một cái rào cản. Thì trong cái đại hội này chúng ta cũng sẽ bàn thảo tới là làm sao để mà kết hợp giữa các thế hệ, làm chúng ta, cá nhân của Trần Biên nghĩ là mình làm thế hệ 1.5 thì phải có cái trách nhiệm làm cái nhịp cầu nối để mà đưa hai cái thế hệ lại gần với nhau, các thế hệ lại gần với nhau để cùng sinh hoạt. Tại vì tre già thì măng phải mọc, và các bác các chú có rất là nhiều cái kinh nghiệm, những cái truyền đạt rất là hay, họ có cái kinh nghiệm đó anh. Mà cần các bạn trẻ bây giờ cần phải học hỏi, tại vì nhiều khi các em có nhiệt huyết nhưng mà cái đường lối không có biết làm đúng. Và nếu như chúng ta không có uống nắng và chúng ta không có giúp đỡ thì vô tình mình cho các em đi lạc đường, hay là những cái thế đi lạc đường sau, mà mình chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong cái vấn đề đó.
Vâng, thì đó là cái tiêu đề thứ hai của để được thảo luận trong đại hội năm nay, tức là làm thế nào để mà thu hút, mời gọi các thành phần trẻ tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng Việt Nam, và đặc biệt là tham gia cả ngay vào dòng chính của Hoa Kỳ. Và chúng tôi thấy thêm một cái tiêu đề thứ ba cũng rất là quan trọng, là thưa quý vị, từ ngày thành lập cho đến giờ, cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ có một cái quỹ mà chúng tôi gọi là cái quỹ để yểm trợ các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tức là hàng năm chúng tôi tổ chức gây quỹ, và cái mục đích của cái quỹ đó là không làm gì khác ngoài cái việc yểm trợ cho những cái sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Thì đó là cái tiêu đề thứ ba. Có lẽ là chúng ta trong cái buổi đại hội này, chúng tôi thấy là làm thế nào mà chúng ta bên cạnh gây một cái quỹ để ủng hộ, thì chúng tôi thấy là cần phải có một cái học hỏi, đưa ra một cái phương cách để chúng ta yểm trợ một cách tích cực và yểm trợ một cách đúng đắn cho công trạng gì trong cái đại hội năm nay.
Dạ thưa đúng anh Trọng, thưa quý vị, một phần nữa đó là chúng ta biết rất là nhiều người trẻ hoặc là những người nhà đấu tranh hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm hoặc là cách ly, không cho với thế giới bên ngoài, vì họ dám nói lên cái sự thật, họ dám đứng lên đấu tranh đòi cái nhân quyền tự do nhân bản cho người dân trong nước. Và chúng ta, những người ở hải ngoại, chỉ có thể là ngọn lửa, chỉ có thể mình gửi lửa và mình gửi cái tinh thần về cho họ, nhưng mà trong đó mình cũng có thể giúp đỡ một phần nào về cái tài chính cho người thân của họ có thể tiếp tục ở ngoài, không có bị vào những cái trường hợp là quá khó khăn đó anh Trọng, hoặc là họ bị gọi làm sao là đuối đó, và họ không có còn một cái con đường, họ vô phương và họ thấy họ lạc lõng một mình. Thì chúng ta là những người phải truyền lửa và làm như thế nào không những có thể yểm trợ cho họ về tinh thần, về cái tư tưởng đấu tranh, nhưng mà cũng giúp cho những người thân của họ có thể trang trải, nhất là những gia đình có con em nhỏ đó thưa anh.
Vâng,
thì đó
vâng.
Là một trong những cái khó khăn. Dạ.
Vâng, đúng thế. Ngoài cái việc mà ủng hộ về vấn đề tinh thần thì cũng phải có một chút xíu để mà giúp họ, như Trà My nói là trang trải khi mà bố hoặc mẹ phải vào tù. Và một cái điểm thứ ba nữa là cái cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng đang cố gắng làm trong những năm qua, là làm thế nào để mà bảo vệ cái sự an toàn của những người hoạt động cho cái tiến trình dân chủ tại Việt Nam. Làm thế nào mà chúng ta bảo vệ họ được? Chúng ta bảo vệ họ bằng cách là nêu cao và những cái công việc họ làm, và đưa những cái công việc họ làm vào cho những cái vị dân cử người Hoa Kỳ để họ hiểu được, và họ sẵn sàng đứng ra bênh vực nếu mà những người này bị bắt hoặc là bị trù dập tại Việt Nam. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta tìm cách để bảo vệ họ. Thì trong cái đại hội này chúng ta cũng chia sẻ một vài cái phương cách. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi cũng biết là có hai người khách rất là có lòng và rất là, phải nói là hai người khách rất là thành công trong xã hội Hoa Kỳ tham dự cái ngày đại hội ngày hôm nay. Thì xin dành cái quyền giới thiệu người khách thứ nhất cho Trà My biết, cho quý thính giả biết là năm nay cái người khách rất là đặc biệt của chúng ta năm nay trong đại hội này là ai?
Dạ, thưa anh, khi mà anh nói đến những cái người khách mời đặc biệt này, chính cá nhân em khi nói chuyện vẫn còn cái sự háo hức á. Và người đầu tiên, một trong hai người đây là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Thì thưa anh, khi mà hoài niệm của mình trong những cái năm qua đó là làm sao trong một trong những cái đại hội sẽ mời được khoa học gia Dương Nguyệt Ánh về nói chuyện, là tại vì thưa quý vị biết, chị chắc là rất nhiều người chúng ta đã nghe những cái lần nói chuyện của chị trên đài, trên radio và trên TV, nhưng mà chưa bao giờ được gặp chị mặt đối mặt. Và trong cái hồi đầu tháng 4 vừa qua tại Houston, Texas, Trà My đã tham dự cái đại hội hậu vệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại và có dịp tiếp chuyện cũng như interview chị và nghe những cái lời chị nói, và chị rất có lòng và chị rất là hướng tới những cái sinh hoạt của cộng đồng hải ngoại khắp nơi. Và khi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện và có nhà ý mời, thì sau khi tìm hiểu thì tại vì chị cũng rất là khó, và đối với chị cái lịch trình đi làm việc của chị nó rất là dày đặc đó anh Trọng, nên rất là khó. Nhưng mà cuối cùng sau khi thuyết phục cũng như đưa ra những cái lý do tại sao chị về tham dự với cộng đồng của đại hội của cộng đồng người Việt gia Hoa Kỳ, thì chị đã nhận lời và chị sẽ có mặt tại ngày đại hội vào ngày thứ 6 và thứ 7. Thì cái ngày thứ 7 là cái ngày chính, chị sẽ là người diễn giả, một trong hai diễn giả chính, ngoại ông Fred Koster. Và Fred Koster thì chắc chút xíu sẽ nhờ anh Trọng giới thiệu qua. Xin phép ở đây cho Trà My đọc một vài nét về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Anh nhé.
Vâng, mời Trà My.
Vài nét về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Chị là một người tị nạn cộng sản, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đến Hoa Kỳ năm 15 tuổi và sau đó đã tốt nghiệp ưu hạng về kỹ sư hóa học và điện toán ở University of Maryland và cao học quốc gia hành chính ở American University. Bà Ánh là người làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ và trở thành một khoa học gia nổi tiếng về chất nổ. Bà từng điều khiển toàn bộ chương trình nghiên cứu chất nổ của Hải quân và đã đem lại 11 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí trong thập niên 90 và là đại biểu của Hoa Kỳ trong tiểu ban chất nổ của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Sau vụ khủng bố 911, thì chỉ trong vòng 67 ngày, bà đã lãnh đạo hơn 100 khoa học gia và chuyên gia để khẩn cấp nghiên cứu và chế tạo thành công vũ khí áp nhiệt nhằm tiêu diệt địa đạo và căn cứ trú ẩn của quân khủng bố ở Afghanistan. Sau đó, bà trở thành giám đốc khoa học gia và kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo Vũ khí Hải quân ở Maryland. Năm 2005, bà Ánh được mời về làm cố vấn khoa học kỹ thuật cho Phó Đô đốc Hải quân Trưởng phòng Chiến lược và tác vụ ở Ngũ Giác Đài. Ở chức vụ này, bà chuyên tâm về việc chống khủng bố. Và một trong những thành quả đã được vinh danh của bà là việc thiết lập khả năng thí nghiệm chất nhoáng và di động ở Iraq để nhận diện quân khủng bố bằng sinh học. Năm 2008, bà được bổ nhiệm vào hành công chức cao cấp là Senior Executive Service với chức vụ Giám đốc Khoa học Kỹ thuật An ninh Biên giới, Hải lãnh và Hàng hải của Bộ Nội an. Đến năm 2016, bà làm việc thành lập và chủ huy Phòng Khoa học Kỹ thuật Máy bay Không người lái và Bảo vệ An ninh Không phận của Quốc gia. Hiện nay, bà đang là Tổng Giám đốc nhà nghiên cứu tác vụ là Operation Analysis Division cho phân bộ khoa học của kỹ thuật trong Bộ Nội an. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã được nhiều vinh danh về tài năng lãnh đạo và những đóng góp khoa học kỹ thuật của bà cho quốc gia, trong đó có huy chương phục vụ an ninh quốc gia là Service to American Medal for National Security, giải thưởng khoa học kỹ thuật hải quân Dr. Arthur Bishan Award for Naval Technology Achievement và được Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh là một công chức liên bang xuất sắc, Outstanding Public Services, giải thưởng công dân Hoa Kỳ ngoại hạng, Outstanding American Citizen và nhiều huy chương của Bộ Hải quân và Bộ Nội an. Và thưa anh, ngoài ra thì cô cũng là một trong những cái người đã được xuất hiện trong một vài cuốn phim và có nhắc tới những cuốn phim, là một người mà rất là nhiều người phải nói là ngưỡng mộ để mà về nói chuyện. Thành ra là chị nghĩ là trong cái đại hội này đó, cái điểm nổi bật và rất là nhiều người sẽ muốn nghe chị nói chuyện. Thành ra đó là một trong những cái mà mình và một trong những cái thành quả của chị đã được báo chí truyền thanh và truyền hình tường thuật nhiều lần, cũng qua các phóng sự cũng như bình luận của tờ Washington Post, Baltimore Sun, của Wall Street Journal, Newsweek, Military Channel, Discovery Channel, và chị cũng là một trong những biểu tượng của nhân vật trong cuốn sách Changing Our World, True Story of Women Engineering, là những câu chuyện thật về những người nữ kỹ sư đã làm thay đổi thế giới, xuất bản bởi American Civil Engineering Society, và những phim tài liệu như là Why We Fight, Tại sao chúng ta phải chiến đấu, Future Weapon, Vũ khí tương lai. Đó là một trong những cái vài nét sơ lược về chị.
Thật là một cái người phụ nữ rất là đáng được vinh danh, và chúng ta rất hân hạnh có sự hiện diện của chị trong đại hội năm nay. Và thưa quý vị, khi mà cô Trà My giới thiệu chị Dương Nguyệt Ánh hiện nay là Senior Executive Service, thì quý vị biết, nếu quý vị biết về cái hệ thống của Bộ Quốc phòng, thì Senior Executive Service là dân sự, nhưng nếu mà nói về tương đương thì là tương đương với vị tướng ít nhất là một sao của quân đội Hoa Kỳ. Và cái người mà khách thứ hai rất là quen thuộc với cộng đồng Dallas Fort Worth đó là anh đạo diễn Fred Koster. Anh đã đến với chúng ta rất là nhiều lần. Hiện nay anh làm một cuốn phim thứ hai là cuốn Vietnam War to Our Eyes, để nói lên cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt nói đưa lại cái danh dự cho người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến quốc cộng. Và hy vọng rằng vào cuối tháng 7 thì anh cũng mang đến cho đại hội một phần những cái tài liệu mà anh đã sưu tập, và cũng như là trong cái việc mà làm ra cuốn phim To Our Eyes. Cho nên cái sự hiện diện của anh cũng là một cái vinh dự cho đại hội năm nay. Và đặc biệt bên cạnh những cái tiêu đề chính như vậy, bên cạnh những cái những vị diễn giả quan trọng như vậy, chúng tôi được biết là cái chủ đề sinh hoạt cho cộng đồng năm nay Và cũng xin Trà My thêm vào đó là thứ nhất là chúng ta soạn ra một cái kế hoạch sinh hoạt cho năm cho hết năm nay và cho hết năm 2020, những cái sinh hoạt nào chúng ta phải làm chung giữa các cộng đồng, và tiếp tục đẩy mạnh những cái liên kết, và đặc biệt như Trà My giới thiệu là làm thế nào mà lôi kéo được giới trẻ. Và thêm một cái điều nữa là chúng ta thảo luận và đưa ra một cái kế hoạch để hoạt động để làm thế nào chống lại cái nghị quyết 36 cho năm 2019-2020. Thì bên cạnh những cái chủ đề sinh hoạt cộng đồng như vậy đó, Trà My có nghĩ là chúng ta có những cái tiêu đề nào mà chúng ta sẽ bàn cãi trong hai ngày đại hội, không ạ?
À, dạ thưa anh, cũng xin tiếp lời một tí xíu nữa là trong cái vấn đề về đại hội của 3 ngày đó, thì hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đã có rất nhiều cộng đồng thành viên ở các tiểu bang đã gửi thư phiếu ghi danh về rồi, cũng như là đã chấp nhận để đến tham dự cái ngày đại hội, và có nhiều việc cũng đã đến sớm hơn cái thời gian dự định. Và một cái điều nữa thì mình cũng muốn nhân cơ hội này để mà thông báo đến quý vị là cộng đồng ở Georgia là chủ nhà, và chúng tôi đã chuẩn bị rất là chu đáo từ khách sạn cũng như là tất cả những cái món đồ ăn Việt Nam thuần túy để mà phục vụ cho quý vị ở phương xa về, cũng như là mình cũng đã mướn xe để mà chở quý vị từ phi trường hoặc là đưa rước tới những cái địa điểm sinh hoạt, nên cũng không có cần phải lo lắm nhiều quá. Và thưa anh, một trong những cái việc mà chúng ta cần phải làm gấp đó là cái mời gọi tất cả các cộng đồng khắp nơi cùng tham gia cái census của 2020, đó là kiểm tra dân số. Tại vì cái kiểm tra dân số là một cách để chúng ta cho người Mỹ biết rằng chúng tôi cũng tự hào là người Việt ở hải ngoại và cũng là một người Mỹ, cái này là người Mỹ gốc Việt, dạ, cũng tham gia và cũng để ý tới tất cả những cái vấn đề của nước Mỹ, và cho quan trọng nhất là mình nói được cái tiếng nói, được cái tiếng nói cho cộng đồng của chúng ta đó thưa anh. Tại vì khi những cái lá phiếu, những cái bầu cử đó thì sau này mình cần một cái sự giúp đỡ nào của họ thì nó cũng dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái việc cần gấp để chúng ta làm. Và cái thứ hai nữa thì chị mới nghĩ rằng cái bảo vệ cái tiếng Việt, bảo vệ những cái phong tục của chúng ta là một trong những cái mà cộng đồng khắp nơi cần phải làm việc. Thì thưa quý vị, cá nhân chị nghĩ là nếu như mà mình muốn giữ được để cho một cái cộng đồng không bị cộng sản hoặc là những cái nghị quyết 36 nó xen vào đó, thì chúng ta phải tìm làm sao để bảo tồn những cái văn hóa, những cái phong tục, những cái chính nghĩa của mình từ ngay tại mỗi tiểu bang, mỗi thành phố chúng ta sinh sống. Một khi mà mình đã có những cái sườn chắc như vậy rồi đó, thì cái lập trường và cái chính kiến của chúng ta làm thì khó mà ai có thể lung lay. Và khi mà cho các em trẻ cùng vào sinh hoạt với mình thì phải có một cái sự liên kết giữa các thế hệ với nhau. Thì đó là chị nghĩ là một trong những cái công việc cấp bách mà chúng ta cần phải để ý và quan tâm tới trong cái đại hội.
Vâng, cảm ơn Camille rất là nhiều. Là thứ nhất là chúng tôi cũng xin được nêu rõ là đây là một cái đại hội khoáng đại, và chúng tôi không chỉ kính mời tất cả các cộng đồng thành viên, nhưng mà tất cả các cộng đồng người Mỹ quốc gia Hoa Kỳ trên toàn nước Mỹ, Hoa Kỳ và ngoại quốc muốn tham gia vào cái đại hội năm nay, chúng tôi đều rất là mở rộng vòng tay để chào đón quý vị. Nhưng mà thêm một cái điều nữa là trong cái hai ngày cái chương trình mà Trà My đề ra cho đại hội năm nay là chúng tôi thấy là làm việc rất là nhiều. Nhưng mà không có một cái gì để giả lao, để mà một chút xíu vui cho cái hai ngày có. Thì Trà My có cái chương trình văn nghệ hay là gì trong cái ngày đại hội đó không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn anh Trọng đã nhắc đến. Thì thưa quý vị, nếu như mà mình phải gặp nhau từ xa về mà mình cứ thảo luận, mình cứ phải làm diễn giả và mình cứ bàn hoài về tất cả những cái sinh hoạt thì nó cũng hơi căng thẳng một chút tí xíu. Thì ban tổ chức chúng tôi cũng có một cái buổi gala vào tối thứ Bảy tại nhà hàng Viễn Hương. Thì thưa quý vị, trong đó cũng sẽ có sự xuất hiện chào đón khách mời là cô khoa học gia Dương Ngược Ánh, có ông phim director là Fred Koster, và cũng có thể sẽ có sự tham gia của chính quyền. Chúng tôi đã gửi thư mời và đang đợi thư hồi âm của ông governor là ông Brian Kemp, cũng như là thượng nghị sĩ của liên bang là ông David Perdue, và một số những đại diện của cộng đồng Á Châu. Và trong cái gala này đó thì chúng ta sẽ có một cái buổi dạ tiệc, dạ vũ nhỏ nhỏ với sự xuất hiện của ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn, là một trong những người ca sĩ trẻ nhưng mà rất có lòng và hát rất là nhiều nhạc về lính. Ngoài ra thì có cô Ngọc Anh Vi cũng là ca sĩ của Trung tâm Asia. Bên cạnh đó thì có các ca sĩ của địa phương là Tiến Dũng, Thủy Hương, Phi Loan và ban nhạc. Thì chúng ta sẽ dùng một buổi tối ăn những món ăn Việt Nam thường tí tại một nhà hàng Việt Nam chính gốc, và có thể trò chuyện, chụp hình lưu niệm và có thể giải lao một chút xíu bằng cái chương trình nhà vũ đó anh Trọng.
Vâng, dạ. Cảm ơn Trà My rất là nhiều. Theo cái thư mời thì chúng tôi được biết là lệ phí cho mỗi thành viên tham gia trong hơn 2 ngày đại hội đó là chỉ có $150 thôi, mà gồm có là khách sạn 2 đêm, được nghỉ 2 đêm, là đêm thứ 6 và đêm thứ 7. Rồi $150 đó là chi phí cho cả vấn đề ăn uống trong đại hội, trong toàn đại hội, và cho cả dạ tiệc gala, phải không Trà My?
Dạ thì đúng rồi anh ạ, dạ, dạ, 150 là cho tất cả, tại vì chị My nghĩ là đó cũng là một cái chi phí vừa phải để trong ban tổ chức có thể gom hết lại. Và cái thứ hai nữa là có nhiều thành viên ở xa về cũng phải tốn thêm tiền, phải mua vé máy bay đó anh.
Cảm ơn Trà My rất là chu đáo trong cái việc tổ chức đại hội năm nay. Thì thưa quý vị, vì cái thời lượng của buổi hội luận hôm nay cũng sắp hết, cho nên chúng tôi cũng xin mời cô Trà My cho một cái suy tư cuối trước khi chúng ta chia tay trong ngày hôm nay.
Dạ. Dạ, trước hết Trà My xin cảm ơn đài Sài Gòn Dallas cũng như là anh Phan Quang Trọng và chị Ba Bảo đã tạo cơ hội cho chúng tôi lên đây đại diện cho ban tổ chức của Đại hội Khoáng đại Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ được chia sẻ một vài lời tâm tình đến quý vị. Và cũng nhân cái dịp này xin mời gọi tất cả các cộng đồng khắp nơi cùng về tham dự để cho đại hội được thành công hơn và cho những cái sinh hoạt của người Việt khắp nơi được thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý đài và chúc quý vị một ngày thật vui.
Cảm ơn Trà My rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ đọc cái thư mời về Đại hội Khoáng đại của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ trên đài Sài Gòn Dallas để quý vị biết được những cái chi tiết của đại hội, cũng như là biết nếu mà quý vị có ý muốn tham dự thì biết là sẽ gọi cho ai để mà biết thêm về chi tiết. Sau đây chúng tôi xin kính chào quý vị và kính chào Trà My, và hẹn với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Chung anh chẳng những đôi đường.